Phần đọc truyện hôm nay, Radio Chợ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Cuộc đời cha Pio, tác giả Dorothy M. Radiosi, do Yuse Trần Văn Nhật lục dịch, qua các giọng đọc Hồng Vân,
Khánh Hợp, Thu Hoàng, Tuyết Trang, Trương Uyên,
Đỗ Phong
và Dominic.
Trong lịch sử các thánh, sự kiện có mùi thơm thì không gì mới mẻ. Tai thánh Gia-min phát ra mùi thơm khi dân chúng hôn tai ngài, và thánh Helena phát ra mùi thơm khi ngài rước lễ. Một số thân thể các thánh phát ra mùi thơm sau khi chết, như trường hợp của thánh Colesta, thánh Joseph Cupertino và thánh Martin de Porres. Bất cứ ai đang trong tình trạng mắc tội trọng, thánh Philip Roma đều ngửi thấy mùi hôi thối khi ngài đến gần, mặc dù thân thể người đó rất sạch sẽ. Trong trường hợp của cha Pio, mùi thơm nói lên sự hiện diện an ủi của cha. Đó là để khuyến khích chú ý đến điều nguy hiểm ngay lập tức, hay nhớ đến sự hiện diện, sự khuyên bảo và sự hướng dẫn của cha. Nhiều người nhận ra mùi thơm đó một cách riêng biệt, không phải ai ai cũng nhận thấy cùng một lúc. Các tu sĩ ở tu viện Đức Mẹ Ban Ơn lắng nghe các người khác bàn tán sôi nổi về mùi thơm này. Một linh mục nói với hai thầy, có nhiều người cho rằng nó giống mùi axit carbolic, có người còn cho rằng nó giống mùi nhang hay mùi thuốc lá nữa chứ. Một thầy phản đối,
không, điều đó vô lý, cha ấy đâu có dùng thuốc khử mùi hôi.
Hai người kia gật đầu đồng ý.
Tôi nghe có người nói, nó tùy thuộc tình trạng linh hồn của người gặp ngài. Họ nói, những người trong tình trạng ơn sủng thì ngửi thấy mùi ngọt ngào, trong khi người mắc tội trọng thì chẳng ngửi thấy gì cả. Nhưng tôi nghĩ đến một điều đang được người ta công nhận rằng, những người không có đức tin và mắc tội trọng được ngửi thấy mùi ngọt ngào này lần đầu tiên khi gặp ngài, và điều này ảnh hưởng đến sự trở lại của họ.
Bà Razia Formicili, mẹ đỡ đầu của cha Pio, nói với một thầy rằng,
tôi cũng cảm nghiệm được điều đó khi tôi đang ở trên núi hái dâu và đang đi giật lùi. Bỗng dưng tôi ngửi thấy mùi thơm của cha Pio. Tôi ngẩng đầu lên, quay người lại và thấy ngay đằng sau là một vách núi thật dốc. Chỉ cần thêm một bước nữa thôi là tôi lọt xuống nó ngay.
Sau này, khi bà đến San Giovanni Rotondo để cảm ơn cha Pio đã cứu nạn bà, cha đã xua tay và nói,
đó là để bà nhớ, đừng bước giật lùi như con nít.
Một người viết tiểu sử cha Pio là Giancarlo Fidiali, viết cuốn Tôi đã gặp cha Pio và kể lại lúc ông đến gặp cha vì tò mò. Ông viết,
tôi đang đứng ở trước nhà thờ với đứa con trai. Đó là lần đầu tiên trông thấy ngài với đám đông vây quanh. Tôi đứng xa chỗ ấy lắm, và một mùi thơm nhẹ nhàng xông vào mũi. Ngay lúc đó, đứa con trai hỏi tôi, đó là mùi gì vậy?
Bà Josephine Marisi ở Bologna có ghi nhận một phép lạ. Bà nói,
trước khi cánh tay tê liệt của tôi được bình phục. Ngay từ đầu, tôi đã ngửi thấy mùi thơm của Chapio. Từ lúc đó trở đi, tôi bắt đầu cảm thấy cánh tay như sống lại. Mặc dù vài bác sĩ cho rằng tôi không thể nào sử dụng cánh tay đó được nữa.
Ngài Domenico Tonola ở Zurich, Thụy Sĩ, viết cho thư viện San Giovanni Rotondo và kể với các thầy.
Một sáng kia tôi thức giấc và ngửi thấy mùi thơm nồng nàn của hoa tím, hoa huệ tây và hoa hồng. Tôi nhận ra mùi thơm đó có liên hệ đến Chapio và tự hỏi, không biết điều đó có ý nghĩa gì? Và tôi chợt hiểu, khi người phát thư trao cho tôi lá thư của người em tôi, mà đã 32 năm tôi không gặp chú ấy và tưởng đã chết. Tôi từng xin Chapio cho tôi được biết bất cứ tin tức gì về em tôi, và ngài đã trả lời.
Một chủ sinh James Postman, người Hoa Kỳ, một sáng kia đến tu viện Đức Mẹ Ban Ơn và được vinh dự giúp lễ cho cha Pio. Sau đó, chủ sinh này nói với các thầy dòng,
trong khi giúp lễ, tôi ngửi thấy mùi thơm tuyệt diệu chưa từng thấy. Tôi biết rất ít về cha Pio và cũng không biết gì về hiện tượng này.
Các thầy dòng cười. Một thầy nói,
đó là dấu hiệu cho thấy Thiên Chúa đã ban một ơn gì đặc biệt qua cha Pio.
Một thầy khác nói xen vào,
đúng vậy, trong những người biết cha Pio, nhiều người cho rằng mùi thơm này chứng tỏ là ngài đã nghe lời cầu xin của họ, hoặc như một cảnh giác nên tiếp tục hay nên dứt bỏ một hành động nào đó, hoặc như sự thúc giục cầu nguyện hay tiếp tục trông cậy. Họ coi như ngài muốn nói rằng ngài đang cầu nguyện và đang chú ý đến khó khăn của họ, và mùi thơm chứng tỏ là ngài đang hiện diện về phương diện tinh thần, dù rằng thân xác ngài cách xa đó.
Chúng sinh này hỏi,
cha Pio nói gì về tất cả những điều này?
Cha chẳng nói gì cả.
Thầy dòng trả lời,
ngài không thích đề cập đến bất cứ điều gì.
Người chủ sinh nói,
như vậy, tôi có thể nói, đó là một hiện tượng bí ẩn kỳ lạ.
Các thầy quay lưng định bước đi. Chủ sinh này hỏi,
các thầy muốn biết tôi nghĩ gì không?
Mọi người nhìn đến anh.
Tôi nghĩ, tất cả chỉ là một sự tưởng tượng được phóng đại.
Các thầy giật mình, nhưng người chủ sinh phá lên cười.
Đời sống sẽ tẻ nhạt nếu thỉnh thoảng không có những mâu thuẫn, phải không?
Họ nhìn anh hơi nghi ngờ và quay bước. Những mâu thuẫn cũng xảy ra trong lĩnh vực y học. Bác sĩ Romanelli đã đến gặp bác sĩ Pesta vào tháng 7 1920, và họ không còn bất đồng về vết thương như lúc trước. Cách đây một năm, bác sĩ Romanelli chỉ thấy có một vết thương dài chừng 7-8 cm. Ngược lại, cũng như bác sĩ Bisnami, bác sĩ Pesta lại thấy hai vết thương, và đó là vết thương ngoài da và có hình thập giá để ngược. Bây giờ tất cả đều đồng ý, đó là một thập giá để ngược. Hình thập giá để ngược ở ngoài da ít có ảnh hưởng đến lớp biểu bì, nhưng lớp da đó có nhiều điểm kỳ lạ. Có một cái sẹo ngắn và hẹp che phủ phần chính giữa vết thương. Các mô xung quanh không thấy đỏ, không bị thâm nhiễm hay làm mủ. Nhưng bề ngoài cái sẹo khiến cho người ta tưởng lầm, vì chỉ cần chạm nhẹ thôi, nó cũng khiến đau ghê gớm và lan rộng hơn cả diện tích của cái sẹo. Mặc dù vết thương ở ngực có vẻ chỉ ở ngoài da, Nhưng bác sĩ Pesta cho biết, chính mắt ông thấy máu nhỏ ra từ vết thương đó còn nhiều hơn ở các vết thương khác. Ông nói,
trong lần khám nghiệm đầu tiên, vào lúc 9 giờ tối, tôi lấy đi mảnh vải cỡ chừng bàn tay, đang đậy vết thương ấy. Nó ướt đẫm chất lỏng màu đỏ, và tôi đặt một khăn tay mới lên vết thương. Đến 7 giờ sáng hôm sau, chiếc khăn tay mà tôi đặt vào tối hôm trước, và cả mảnh vải cùng kích thước mà cha Pio đặt lên vết thương vào nửa đêm, đều ướt sũng với chất bài tiết đó, chứng tỏ thực sự có xuất huyết.
Cha Pio thường giữ những mảnh vải to bằng bàn tay ở chiếc bàn ngủ bên cạnh giường. Trước khi cha bề trên được lệnh từ Vatican là phải gìn giữ những mảnh vải này, cha Pio muốn đốt chúng đi. Bác sĩ Pesta đề nghị,
hãy giữ lấy những mảnh vải ấy và phân phát cho người tín hữu.
Cha Pio suy nghĩ trong giây lát và đồng ý. Bác sĩ Pesta cho biết,
tôi thu thập rất nhiều mảnh vải ấy, và tỷ lệ máu và nước thấm ở những mảnh vải này đều giống nhau và có cùng một đặc tính, dù lượng chất lỏng nhiều ít. Trong năm tôi khám nghiệm cha Pio, một ngày ngài phải dùng đến ít nhất là 3 mảnh vải và một số ướt sũng.
Vì bác sĩ cũng nhận thấy máu và nước tiết ra một cách tách biệt nhau ở ngoài rìa vết thương. Trên các mảnh vải, người ta có thể thấy chỗ máu và nước hòa lẫn với nhau. Và sau một thời gian, chất lỏng này trở thành máu khô. Trong nhiều năm, bác sĩ Pesta ghi nhận lại những sự kiện của các mảnh vải này, và thỉnh thoảng, ông phúc trình cho các cha Capuchin. Ông viết,
không có trường hợp nào mà sự hòa lẫn của chất lỏng này hoàn tất cả. Không có sự rửa nát hay có vi khuẩn xuất hiện hay có mùi hôi.
Ông cho biết, trong một trường hợp, vết máu trở thành màu nâu sau nhiều năm. Nhưng nếu nhìn mảnh vải ở chỗ sáng sủa, thì nó có màu đỏ hơn là màu nâu. Bác sĩ Pesta cho biết,
ở lòng bàn tay trái của ngài, khoảng giữa lưng bàn tay, có một vết thương gần như hình tròn, gọn gàng, và đường kính lớn hơn 2 cm. Nó được che bởi cái vảy màu nâu. Miếng vảy này cứng dần vì máu rỉ ra từ giữa vết thương.
Vết thương ở lòng bàn tay dù được quan sát bằng kính phóng đại cũng không thấy có mủ hay sưng. Và vết thương ở bàn tay phải, bác sĩ Pesta cho biết, cũng giống như ở bàn tay trái. Trong khi khám nghiệm, ông thấy có giọt máu rỉ ra ở xung quanh vết thương. Mỗi bác sĩ đều nhận thấy cha Pio rất đau đớn, và ngài phải kéo lê đôi chân mỗi khi đi đứng. Trước khi một thang máy được thiết lập, việc lên xuống cầu thang hàng ngày là một thống khổ cho ngài. Một phụ tá nói với ngài,
những bậc thang quả là đường lên núi sọ cho cha.
Ngài trả lời,
đường núi sọ của tôi đâu chỉ có những bậc thang này.
Ngài cố tránh dây dưa vào những bàn cãi và tranh luận về các dấu thánh và sức mạnh siêu nhiên mà người ta gán cho ngài. Nhưng ngài không thể vươn tay bịt mắt mà không nghe biết về những điều ấy. Và khi được tòa thánh ra lệnh tuân phục để điều tra và khám nghiệm, ngài cũng không biết làm sao hơn. Việc bàn cãi về vết thương của ngài hầu như xảy ra hàng ngày. Một người không đồng ý là cha Augustino Gemelli. Ngài là linh mục, bác sĩ, tâm lý gia, khoa trưởng đại học công giáo Milan, người cố vấn cho Đức Giáo Hoàng Pio XI và là người tư vấn cho các thánh bộ. Ngài được coi là một linh mục rất đạo đức và có uy tín về phương diện khoa học. Trong một chiều tối, cha Gemelli bất ngờ đến tu viện Đức Mẹ Ban Ơn. Ngài nói với thầy dòng tiếp đón ngài:
"Tôi muốn gặp cha Pio."
Thầy thưa:
"Xin lỗi cha, cha Pio đang cầu nguyện. Xin cha ở lại qua đêm và sáng hôm sau sẽ gặp ngài."
Cha Gemelli đồng ý, và sáng sớm hôm sau, ngài đợi cha Pio ở hành lang. Trong ánh sáng lờ mờ của bình minh, cha nhận ra bóng dáng cha Pio đang lê bước đến ngài. Khi cha Pio đến gần, cha hơi sững sờ nhìn thấy khuôn mặt hiền từ của cha Pio, mà cha tưởng rằng ngài sẽ nhăn nhó ghê gớm vì đau đớn.
"Cha Pio."
Cha Gemelli vừa ôm lấy cánh tay cha vừa nói:
"Tôi đến để khám nghiệm vết thương của cha."
Ngài nở một nụ cười thật tươi, tỏ vẻ ân cần. Cha Pio dừng bước. Cha cảm thấy hơi căng thẳng.
Cha có giấy phép không?"
Nụ cười của cha Gemelli vụt tắt.
"Giấy phép?"
"Phải."
Cha Gemelli quay mặt đi chỗ khác. Ngài ấp úng:
"Không, tôi..."
Và ngài bỏ lửng câu nói. Cha Pio nhìn vào đôi mắt bối rối ấy và không nói một lời. Ngài tiếp tục đến nhà nguyện cử hành thánh lễ. Cha Gemelli nói vối theo:
"Chúng ta sẽ nói về chuyện ấy sau."
Nhưng ngài rời tu viện mà không gặp cha Pio. Về sau, cha Gemelli tuyên bố một cách công khai cũng như riêng tư rằng ngài đã khám nghiệm vết thương của cha Pio, và ngài thấy đó không phải là các vết thương trên da thịt như của thánh Francisco. Ngài cho rằng các dấu thánh của cha Pio đối với ngài chỉ là một đặc tính thoái hóa của các tế bào, hoặc đúng hơn, được gây ra bởi một sự lừa dối thật sự và chính xác. Những lời nhận xét của cha Gemelli lọt vào tu viện. Một thầy hỏi cha Pio:
"Cha có biết cha Gemelli nói gì không?"
Cha Pio gật đầu, thật sự không lưu tâm.
"Ai ai cũng nghiêm trọng nói với tôi điều ấy cả."
Thầy ấp úng:
"Nhưng làm thế nào mà cha chịu được? Người ấy còn thuyết phục cả Đức Giáo Hoàng rằng các vết thương của cha chỉ là vết thương đương nhiên của một người cuồng điên."
Cha Pio nhún vai:
"Họ có quyền bày tỏ ý kiến."
"Không, không."
Thầy lý luận:
"Nó không đơn giản là vấn đề quan điểm. Người ấy viết báo, làm xáo trộn đủ mọi thứ. Tại sao ngay cả các nhà dòng cũng bị tấn công? Tỉ như các cha dòng tên người Anh, họ cũng bị tấn công vì bên vực cha."
Cha Pio nhìn xuống đôi bàn chân, chỉ cần đứng lâu một vài phút thì chúng đã sưng và đau nhức.
"Cha không hiểu sự quan trọng của việc tấn công ấy."
Thầy kêu lên.
"Cha không trả lời những điều kết án ấy sao?"
Cha Pio nhìn lên trời và lắc đầu.
"Không."
Thời thời kỳ khó khăn.
Một năm rưỡi trôi qua kể từ khi được in năm dấu thánh và vết thương của ngài vẫn không lành. Cha Pio vẫn ở tu viện San Giovanni Rotondo. Những trận bão tuyết và gió lớn thổi vào từ biển Adriatic và vịnh Manfredonia không còn nữa. Cái thời tiết điều hòa của tháng 3 đã đến và những cây hạnh nhân đã ra hoa. Những bông hoa màu hồng như điểm tô cho các thân cây còi cọp, mọc rải rác giữa các cây thông và cây tùng già nua trong khu vườn của tu viện. Cha Pio thích thơ thẩn trên con đường nhỏ hẹp, có hàng tùng che bóng, nhưng đôi chân sưng húp và cơn đau mãnh liệt làm ngài chùn bước. Bởi thế, ngài chỉ ngồi cạnh cửa sổ tu viện và nhìn ra cánh đồng xanh mướt ở ngọn đồi kế cận. Xa xa là chỗ tạm trú thô sơ cho các con cừu, mà thỉnh thoảng ngài thấy chúng ăn cỏ gần đó. Quang cảnh thật đẹp và yên tĩnh, và ngài vui thích những giây phút êm đềm như vậy. Đó là một mùa xuân nhiều khó khăn, và mùa hè lại càng khó khăn hơn đối với cha Pio. Đám đông chờ đợi ngài ngày càng đông hơn để được nhìn thấy vị linh mục trẻ tuổi mang năm vết thương giống như của Chúa Kitô, và ngay cả vết thương của ngài cũng không lành. Ngài cố giữ cơn đau và sự khó chịu, nhưng có thầy trông thấy ngài nhăn nhó khi lê bước trên hành lang. Thầy hỏi:
"Hôm nay vết thương làm cha đau lắm phải không?"
Cha Pio ngước nhìn, gật đầu:
"Phải, hôm nay chân tôi sưng lớn, từ cổ chân cho tới đầu gối."
Thầy lắc đầu thông cảm và ngượng ngập tìm lời an ủi. Cha Pio trông thấy thế, liền mỉm cười. Ngài kéo thầy đến gần, nói nhỏ:
"Phải chi tôi đi được bằng hai tay nhỉ?"
Mắt thầy tròn xoe nhìn ngài và nói:
"Con không hiểu làm sao cha có thể đùa như vậy được."
Cha Pio luôn cố gắng không để người khác cảm thấy buồn khổ vì tình trạng của ngài, nhưng ngài không thể cản họ suy nghĩ, bàn bạc và theo dõi. Một hôm, có vài thầy từ phòng tập hát đi ra, chợt thấy ngài đang ngồi đối diện với cửa sổ trong phòng tiếp khách. Cha Pio lẩm bẩm:
"Cha tha tội cho con."
Cả bọn dừng chân. Một thầy nhỏ con cất tiếng hỏi:
"Ngài nói gì vậy?"
Một thầy khẽ nói:
"Bộ anh muốn cha ấy nghe hả?"
"Nhưng cha ấy nói gì vậy?"
"Hình như cha đang nghe xưng tội."
"Ai xưng tội?"
Một thầy nhún vai:
"Làm sao biết được?"
Những cặp mắt như lục soát trong bóng mờ mờ của căn phòng để nhận diện.
"Không có ai ở trong phòng với cha Pio cả."
"Biết mà."
Một thầy gật đầu, nói tình khô:
"Nhưng anh nói, cha ấy đang nghe xưng tội mà."
"Thì vậy."
Người tu sĩ trẻ tuổi lắc đầu không hiểu, bỏ đi. Một trong các thầy ôm miệng cười khúc khích, và nó trở thành câu chuyện tiếu lâm kéo dài cả tuần. Mãi cho đến 3 ngày sau, có một lá thư cho biết, trong ngày ấy, cha Pio có mặt ở một thành phố khác, nghe một người đau nặng xưng tội.
Giáo hoàng Benedicto 15 hỗ trợ cha Pio. Năm 1921, ngài nói với một nhóm các luật sư:
Chapio quả là một người ngoại hạng. Ngài là người được Thiên Chúa gửi đến để thay đổi nhân loại, đảm nhận trách nhiệm giúp loài người nhận biết Chúa hơn. Ngài không được biết ơn một cách xứng đáng.
Nhiều người đồng ý với quan điểm này, nhưng không phải tất cả. Một trong những người ấy là một giám mục trong ban cố vấn của Đức Giáo Hoàng. Vị giám mục nói với Đức Giáo Hoàng:
Đức Thánh Cha đã cung cấp tin tức thất thiệt về Cha Pio.
Nhưng Đức Giáo Hoàng không tin như thế, và yêu cầu vị giám mục hãy đến San Giovanni Rotondo để tận mắt nhìn thấy Cha Pio. Vị giám mục không thích cảnh đó lắm, nhưng ngài cũng đi. Khi đến trạm xa lửa ở Foggia, ngài được hai thầy Capuchin tiếp đón. Ngài sửng sốt hỏi:
Ai nói với các con là ta đến đây?
Họ đáp:
Cha Pio.
Không thể tin được.
Vị giám mục thốt lên:
Không ai biết ta sẽ đến đây, ngoại trừ Đức Thánh Cha.
Một thầy thưa:
Chúng con chỉ biết là Cha Pio nói với chúng con ra trạm xe lửa để đón một đức giám mục. Ngài sẽ đến San Giovanni Rotondo do Đức Thánh Cha sai đến.
Vị giám mục đứng chết đi. Ngài vua tay và nói:
Các con vui lòng nói với Cha Pio là ta sẽ không đến San Giovanni Rotondo nữa, và ngày mai ta sẽ về Roma. Vì nếu như cha ấy đã biết điều này, thì ngài cũng đã biết tất cả những cay đắng của ta, cũng như những thiệt hại mà miệng lưỡi ta đã gây ra cho ngài.
Các thầy trở về thưa lại với cha Pio. Ngài gật đầu, không một chút ngạc nhiên. Ngài đã quen với những tranh biện nhắm đến ngài. Nhưng ngài thật sự ngạc nhiên khi sự kiện trở nên trầm trọng hơn. Một ngày kia, vị bề trên mới, cha Ignazio da Lisi muốn gặp ngài. Cha bề trên nói:
Tạm thời, cha không được cử hành thánh lễ cho công chúng, và cũng không được giải tội.
Cha Pio lắng nghe những lời ấy, như tiếng mái chém bổ xuống người. Mắt ngài dán chặt xuống sàn nhà, và sự buồn thảm lộ dần trên khuôn mặt. Cha bề trên nhỏ nhẹ:
Xin lỗi cha.
Ngài nhìn cha Pio một cách thương hại, và vỗ về cánh tay ngài.
Thực sự xin lỗi cha, nhưng tôi hy vọng bây giờ cha sẽ nhớ đến cách xử thế của cha.
Cha Pio ngước lên:
Cách xử thế?
Cha Ignazio mỉm cười:
Vâng phục một cách mau lẹ, đừng tiếp như thế nào.
Cha Pio lặp lại:
Vâng phục mau lẹ.
Tiếng của ngài thật yếu ớt:
Vâng phục mau lẹ. Đừng nghĩ đến tuổi tác hay công trạng của người khác. Để thiêu hành được điều đó, hãy tưởng như vâng phục Chúa.
Ngài trở về căn phòng nhỏ bé của ngài và bắt đầu viết.
Chúa Giêsu muốn tôi chịu đau khổ. Ngài cần sự đau khổ ấy cho các linh hồn.
Ngài nắm chặt cây bút trong tay một lúc lâu, cho đến khi cảm thấy đau đớn. Ngài mới giật mình buông bút xuống, vội vã kéo chiếc găng tay ra để xem vết thương có bị gì không. Ngài bắt đầu viết một lá thư dài cho cha giải tội, cởi mở tấm lòng. Và khi ngừng bút, ngài lại cầu nguyện. Ngay khi sự nghi ngờ xâm chiếm ngài, và khi cảm thấy như bị Chúa bỏ rơi, trở nên con mồi của sự tuyệt vọng, ngài cảm thấy sự hiện diện của Thiên Chúa đến với ngài như một luồng sáng và như một sự âu yếm thật chiều mến. nhưng Ngài không thể thoát khỏi sự hạn chế áp đặt trên Ngài. Sau khi Đức Giáo Hoàng Benedicto XV qua đời, Achille Carti, Đức Giáo Hoàng Pio XI, kế vị, và không bao lâu Đức Giáo Hoàng này phải đối phó với sự chống đối cay đắng đã âm ỉ từ lâu đối với cha Pio. Bởi thế, Đức Giáo Hoàng đã mau lẹ áp đặt những hạn chế chặt chẽ hơn nữa trên Ngài. Cha Pio ngày càng cô đơn và tuyệt vọng. Kính thưa quý vị khán giả, chúng tôi xin cảm ơn phần đọc truyện tác phẩm Cuộc đời cha Pio nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc memaria.net, email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Mẹ Chúa, thanh gia này ngài vã thay con, thanh gia này buồn nhớ đời con, xa tình đời quay về sáng vui. Lạy Chúa, con rưng rưng lệ ứa hên mi, tay đàn tay mắt ngước lên ngài, xin sẽ vui trong cánh tay ngài. Này đây, con hiên ngang theo Chúa trôi. Này đây, con trung trình theo Chúa hết cuộc đời. Dù có lúc yêu đuối đã ngã lên đời, bàn tay.